Kinh văn: Phật ngôn Phú Lâu Na, Như Nhữ Sở Ngôn, Thanh Tịnh Bổn Nhiên, Vân Hà Hốt Sanh, Sơn Hà Đại Địa. Việt dịch: Đức Phật bảo: Phú Lâu Na, như ông vừa hỏi, đã là thanh tịnh bản nhiên, sao bỗng dưng sanh ra núi sông đất liền? Giảng giải. Đoạn kinh văn này mở đầu cho phần cực kỳ quan trọng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, vì nội dung đoạn kinh này sẽ giải thích tại sao con người trở thành người. Đức Phật bảo: Phú Lâu Na, như ông vừa hỏi, đã là thanh tịnh bản nhiên, sao bỗng dưng sanh ra núi sông đất liền? Ông hỏi tại sao trong thanh tịnh bản nhiên, tại sao núi sông đất liền bỗng nhiên sanh khởi? Ông hỏi tại sao những thứ này lại sinh khởi từ trong Như Lai tạng? Đức Phật lặp lại lời Phú Lâu Na vừa hỏi. Bây giờ Đức Phật sẽ trả lời cho Phú Lâu Na. Kinh văn: Nhữ thường bất văn Như Lai tuyên thuyết, tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. Phú Lâu Na ngôn: Duy nhiên Thế Tôn, ngã thường văn Phật tuyên thuyết tư nghĩa. Việt dịch: Ông chẳng thường nghe Như Lai giảng bày, tánh giác là diệu minh, bản giác là minh diệu hay sao? Phú Lâu Na bạch: Thưa Thế Tôn, con thường nghe Phật chỉ dạy nghĩa ấy. Giảng giải. Đức Phật bảo Phú Lâu Na: Ông chẳng thường nghe Như Lai giảng bày, tánh giác là diệu minh, bản giác là minh diệu hay sao? Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật, đó là tên gọi khác của Đức Phật. Có người nghĩ rằng chắc có một vị Phật khác hiệu là Như Lai, nhưng không phải vậy. Thực ra mọi Đức Phật đều được tôn xưng là Như Lai. Tánh giác là tự tánh chân thật, sáng suốt của mỗi người. Diệu minh là tịch lặng mà thường tỏa chiếu. Chữ diệu còn biểu tượng cho tánh thanh tịnh. Tánh giác là một chân lý, Phật tánh vốn có trong tất cả mọi người chúng ta. Tánh bản hữu ban sơ khiến phát sinh vô số hiện tượng. Diệu minh chỉ cho sự tỏa chiếu mà vẫn thường tịch lặng. Dù tịch lặng mà vẫn có khả năng soi chiếu toàn thể pháp giới. Bản giác là bản tánh ban sơ vốn có trong mỗi chúng ta, không tăng không giảm, không sinh không diệt, không tấu không tĩnh. Bản giác còn gọi là thủy giác. Vô minh sở dĩ có là do sự sinh khởi của một niệm bất giác trong tự tánh. Nương nơi bản giác mà có một niệm bất giác này, đó chính là do cái dụng của tùy duyên. Đức Phật đưa ra hai vấn đề này có ý nghĩa rất sâu. Một, hiển bày căn nguyên vô minh của vạn pháp, rời chỗ này thì vô minh không có nơi y cứ. Do vô minh nương nơi chân mà khởi vọng, nương nơi bản giác mà có bất giác, rồi khởi cái dụng của tùy duyên. 2. Hiển bày tính tịch diệt vốn tự có đầy đủ, không cần phải nhờ vào soi chiếu của vọng minh, tức không cần nhờ vào vọng minh mà vẫn chiếu khắp cả đại thiên thế giới. Phú Lâu Na bạch: Thưa Thế Tôn, con thường nghe Phật chỉ dạy nghĩa ấy. Thế Tôn vẫn thường giảng nghĩa lý ấy. Kinh văn: Phật ngôn nhữ xưng giác minh, vi phục tánh minh, xưng danh vi giác bất minh, xưng vi minh giác. Việt dịch: Đức Phật bảo, ông nói giác minh, có phải là bản tánh sáng suốt, minh, nên gọi là giác? Hay ông cho rằng tánh giác đó vốn là không minh, thế nên gọi là minh giác? Giảng giải. Đức Phật bảo, ông nói giác minh, có phải là bản tánh sáng suốt, minh, nên gọi là giác? Giác minh tức là nói đến tánh giác diệu minh và bản giác minh diệu. Đức Phật hỏi Phú Lâu Na, có phải ông muốn nói tánh giác là hoàn toàn, tuyệt đối sáng suốt, minh? Chẳng phải đó là những gì ông muốn đề cập đến giác? Hay ông cho rằng tánh giác đó vốn là không minh, thế nên gọi là minh giác? Có phải đây là những gì ông muốn đề cập đến minh giác? Đức Phật hỏi Phú Lâu Na. Kinh văn: Phú Lâu Na ngôn, nhược thử bất minh danh vi giác giả, tắc vô sở minh. Việc dịch: Phú Lâu Na thưa, nếu cái không minh đó mà gọi là giác, thì nó chẳng minh được cái gì. Giảng giải. Đến lúc này, Phú Lâu Na cũng bị hấp tấp khi phải trả lời Đức Phật. Phú Lâu Na nói, nếu cái không minh đó mà gọi là giác, thì nó chẳng minh được cái gì. Nếu giác đã được gọi là giác mà không cần sự soi chiếu, minh giác thêm vào nó, thì chẳng có cái gì được nó soi chiếu cả. Ý của Phú Lâu Na ở đây là chắc hẳn người ta phải đưa thêm ánh sáng vào cho tánh giác. Nhưng Phú Lâu Na đã lầm. Sao vậy? Tánh giác là hoàn toàn tuyệt đối sáng suốt, minh, nên không cần phải đưa thêm ánh sáng vào cho tánh giác. Ánh sáng mà quý vị đưa thêm vào không phải là tánh giác chân thật. Điều đó cũng giống như viên ngọc mani, vốn nó đã tự sáng từ trong bản chất của ngọc rồi. Chắc chắn không thể nào tách rời ngọc mani ra khỏi bản chất sáng của ngọc. Chẳng phải tính sáng ấy được đưa thêm vào cho viên ngọc trở nên sáng. Việc cần đưa thêm tánh sáng vào cũng giống như cần phải bật đèn lên để hết tối. Nhưng tánh giác ở đây không cần phải bật đèn mới có, vì bản chất của tánh giác vốn đã là sáng suốt rồi. Thế nên ở đây Phú Lâu Na đã mắc phải một sai lầm. Kinh văn: Phật ngôn, nhược vô sở minh tắc vô minh giác, hữu sở phi giác, vô sở phi minh, vô minh hữu phi giác trạm minh tánh. Việc dịch: Phật dạy, nếu không có sở minh thì không có minh giác, có sở minh thì chẳng phải là giác, mà không có sở minh thì chẳng phải là minh, không minh thì lại chẳng phải là tánh giác trạm minh. Giảng giải: Phật dạy, nếu không có sở minh thì không có minh giác, có sở minh thì chẳng phải là giác. Nếu ông cho rằng nếu không có cái sáng minh được thêm vào tánh giác thì sẽ không có minh giác, Như Lai nói rằng đó chẳng phải là giác nếu như ông thêm cái sáng minh vào tánh giác, mà không có sở minh thì chẳng phải là minh. Có lẽ ông nói rằng không cần phải thêm cái sáng minh vào tánh giác, vì tánh giác vốn chẳng cần minh mới có. Tuy nhiên, không minh thì lại chẳng phải là tánh giác trạm minh. Không minh, không sáng suốt là chỉ cho căn bản vô minh. Cái vô minh, không sáng suốt của ông thì chẳng phải tánh giác trạm minh. Đó là những gì Đức Phật muốn giảng bày. Tánh giác trạm minh thì bất sinh bất diệt, bất cấu bất tỉnh. Tánh giác được gọi là trạm vì nó vốn thanh tịnh, trong lặng như mặt nước. Thế nên thật là sai lầm khi quý vị muốn đưa thêm cái sáng vào cho tánh giác. Thêm cái sáng vào cho tánh giác là thêm cái hư vọng vào cái chân thật. Nếu quý vị không đưa thêm cái sáng vào cho tánh giác thì sẽ không có cái hư vọng trong cái chân thật. Kinh văn: Tánh giác tất minh, vọng vi minh giác. Việc dịch: Tánh giác tất là minh, do vọng tưởng mà có ra minh giác. Giảng giải: Tánh giác là chỉ cho tự tánh xưa nay tất là minh, tức vốn có đầy đủ tính sáng suốt minh. Phú Lâu Na, do vọng tưởng mà có ra minh giác. Nếu ông cứ cho rằng cái sáng ấy lẽ ra phải được đưa thêm vào cho tánh giác, thì ông đã lập nên một sai lầm. Nếu ông vọng tưởng đưa thêm tánh sáng vào cho tánh giác, thì đó không phải là tánh giác chân thật. Đó chỉ là tánh giác được tạo nên từ hư vọng. Đó không phải là bản giác. Kinh văn: Giác phi sở minh, nhân minh lập sở, sở ký vọng lập, sinh nhữ vọng năng. vô đồng dị trung xí nhiên thành dị. Việc dịch: giác chẳng phải là cái gì cần phải tác động vào mới sáng, sở minh. Nhân có minh mà lập ra sở, đã hư vọng lập ra sở rồi, mới lập nên cái năng hư vọng nơi ông. Thế nên trong cái không giống, không khác, bỗng dưng thành ra có khác. Giảng giải: giác chẳng phải là cái gì cần phải tác động vào mới sáng, sở minh. Tánh giác và bản giác chắc chắn là không phải là cái mà cần phải có tánh sáng tác động vào mới khiến cho nó mới là tánh giác được. Nó là tánh giác vốn sáng suốt từ xưa nay. Nhân có minh mà lập ra sở. Nếu ông đưa cái sáng tác động thêm vào, nghĩa là đã lập nên một đối tượng sở. Có một đối tượng nào đó là tánh sáng. Một đối tượng sở là chỉ cho nghiệp tướng, là tướng thứ nhất trong tam tế. Vọng tưởng này tạo nên nghiệp tướng. Khi một đối tượng sở được tạo nên, thì quý vị như là một chủ thể hư vọng, năng được hình thành. Một khi chủ thể ấy là hư vọng, là nghiệp tướng, thì quý vị sẽ hành xử theo hư vọng. Nó chính là cội nguồn của quý vị, vốn chẳng cần phải minh, soi sáng, tánh giác, nhưng với suy nghĩ hư vọng này, nghiệp tướng hình thành, và từ đó những sai lầm chủ quan được tạo thành cả một chuỗi tiến trình hư vọng. Đó là tướng vọng tưởng thứ hai, gọi là chuyển tướng. Ý nghĩa chính trong phần này của kinh văn là nhằm chỉ cho chúng ta biết căn bản chúng ta vốn là Phật. Thế tại sao chúng ta lại thành phàm phu? Tại sao các chúng sinh chưa thành Phật? Vấn đề nằm ở đâu? Vốn chúng ta không khác gì Phật. Chúng sinh có thể được chuyển hóa từ chính ngay trong Phật tánh. Chúng được chuyển hóa bằng cách nào? Chư Phật có hàng triệu hóa thân lưu xuất từ chân tánh giác ngộ sáng suốt của các ngài. Phật tánh vốn sáng suốt, điều ấy là chỉ cho tánh sáng suốt vi diệu, diệu minh của bản giác. Bản giác là bản tánh giác ngộ vốn có trong mỗi chúng ta, và đó cũng chính là Phật quang. Từ trong Phật quang này mà hóa xuất của các loài chúng sinh. Để minh họa điều này, tôi tạm dùng một ví dụ dù chưa được chính xác lắm, nhưng cũng làm cho đạo lý trên sáng tỏ thêm. Hóa thân của chư Phật cũng giống như tấm ảnh của một người, chỉ khác là tấm ảnh không biết nó là vật vô tri. Trong khi ảnh tượng của chư Phật là những hóa thân, thông qua hóa thân, Đức Phật hình thành một người mà bản tánh của họ thừa hưởng từ Phật, và cá tính của người ấy có những nét giống Phật như đúc. Cũng giống như khi soi trong gương, khi chúng ta đi qua trước gương liền có sự phản chiếu. Khi chúng ta đi qua rồi thì trong gương mất dạng. Hóa thân của chư Phật cũng y như vậy. Bản giác giống như tấm gương. Bỗng dưng trong gương có ảnh hiện ra. Điều ấy cũng như sự sinh khởi của một niệm vô minh ban đầu. Ngay khi niệm vô minh ấy vừa sinh khởi, mọi loài chúng sinh liền hiện hữu. Bản giác vốn là diệu minh. Phú Lâu Na muốn đưa ánh sáng vào cho tánh giác, nhưng tánh giác giống như là ngọn đèn luôn luôn sáng tỏ. Nếu quý vị bật nhẹ công tắc, quý vị sẽ có được điều mình đang mong đợi. Phú Lâu Na nghĩ rằng nếu mình bật công tắc lên thì đèn sẽ sáng, và nếu đóng công tắc thì ánh sáng sẽ tắt. Nhưng điều ấy là hoàn toàn không cần thiết. Bản thể của tánh giác vốn là đã sáng rồi, không cần phải làm điều gì nữa thì nó mới trở nên sáng. Đó chính là điểm then chốt. Kinh văn: dị bỉ sở dị, nhân dị lập đồng, đồng dị phát minh, nhân thử phục lập vô đồng vô dị. Việc dịch: khác với cái khác kia, nhân cái khác đó mà lập cái đồng, đã phát minh cái đồng cái khác rồi. Nhân đó lại lập cái không đồng không khác. Giảng giải: dị bỉ sở dị. Chữ dị trước là hoạt tự, mang tính linh động, có nghĩa là bất đồng, không giống. Chứ vị sao là thật tự, mang nghĩa thật, tức là cảnh giới của vị tướng. Có nghĩa là đối với cái khác bất đồng, thì tức thời thành ra tướng của cảnh giới. Nhân vị lập đồng, nhân đối với cảnh giới của vị tướng, lại lập nên tướng đồng của hư không, tức là nương nơi năng kiến mà vọng sinh có hư không và thế giới. Đồng vị phát minh, hư không là tướng đồng, thế giới là tướng vị. Một đồng một vị cùng nhau phát minh, thành ra có chúng sinh giới. Nhân thử phục lập vô đồng vô vị. Cảnh giới của chúng sinh vốn không giống nhau, hình mạo của chúng sinh đều khác nhau, nên gọi bất đồng. Sai lầm hư vọng khiến lập nên nghiệp tướng, rồi phát sinh luôn chuyển tướng. Một khi chuyển tướng đã sinh khởi rồi, thì trong cái này khác với cái khác kia, nhân cái khác đó mà lập cái đồng. Trong thể không, nơi chẳng có gì là đồng, chẳng có gì là khác. Cái khác trở nên hiện hữu, nóng bỏng và sáng láng như món trang sức trên đầu. Vốn trong chân không, không có cái đồng, cái khác, nhưng đột nhiên hai thứ này hình thành và tạo nên thế giới. Theo đó là sự hình thành những gì vốn chẳng đồng như cái khác, dị, đã được lưu xuất từ hư không. Tiếp theo chuyển tưởng là sự sinh khởi của hiện tướng, thế nên trong hư không mà thế giới biểu hiện. Phú Lâu Na hỏi, tại sao trong Như Lai Tạng mà bỗng nhiên phát sinh núi sông đất liền? Nay Đức Phật đang trả lời vấn đề đó. Đã phát minh cái đồng, cái khác rồi, nhân đó lại lập cái không đồng, không khác. Chân không vốn chẳng có hình tướng, nhưng nay thế giới trình hiện các tướng trạng. Cái chẳng đồng, chẳng khác là chỉ cho chúng sinh. Chúng sinh được xem là chẳng đồng, vì mỗi loại chúng sinh đều có một dạng hình tướng khác nhau. Chúng sinh được xem là chẳng khác, vì mỗi loại chúng sinh đều có chung khả tính tri giác. Nghiệp tướng, chuyển tướng và hiện tướng đều được tạo thành từ vô minh. Phần này sẽ nói về hiện tướng. Nhất niệm bất giác sinh tam tế. Các cảnh giới trải qua quá trình duyên khởi mà có luật thô. Ba thứ vọng tưởng này là quan trọng và khó phân biệt nhất. Kinh văn: Như thị nhiễu loạn, tương đãi sinh lao, lao cửu phát trần, tự tương hồn trực. Do thị dẫn khởi trần lao phiền não. Việt dịch: Rối loạn như vậy, đối đãi nhau sinh ra mệt mỏi. Mệt mỏi lâu dài phát ra trần tướng, tự làm vấn đục lẫn nhau, do đó đưa đến khởi phát trần lao phiền não. Giảng giải: Nay sẽ nói đến lục thô, phần này sẽ giải thích năm món thô đầu tiên. Lục thô là: một, trí tướng, thuộc về câu sanh pháp chấp, tức là từ khi sinh ra đã có sẵn năng lực phân biệt. Đây không phải là trí tuệ cứu cánh, mà chỉ là tướng của trí có được do năng lực phân biệt. 2. Tương tục tướng, tức phân biệt pháp chấp, lúc nào cũng suy nghĩ, liên tục không gián đoạn. 3. Chấp thủ tướng, thuộc về câu sanh ngã chấp, suy lường cùng khắp, chấp ngã, ngã sở. 4. Kế danh tự tướng, thuộc về phân biệt ngã chấp, chủ yếu là lập nên vọng tưởng giả danh, theo sự chấp trước giả danh mà duy trì vọng tưởng. 5. Khởi nghiệp tướng, do kế danh tự tướng mà sinh khởi nên nghiệp tướng, tạo vô số nghiệp. 6. Nghiệp hệ khổ tướng, do tạo nghiệp nên thọ lãnh quả báo, do vì trói buộc vào nghiệp mà thọ khổ. Ban đầu khi nghe những điều này, có lẽ quý vị không thể nào hiểu được, nhưng sau khi tham cứu một thời gian, quý vị dần dần sẽ hiểu. Còn bây giờ, hãy để cho nó lọt qua tai quý vị, và trong thức thứ 8 của quý vị sẽ có ấn tượng. Nếu quý vị tham cứu Phật Pháp một thời gian dài, chắc chắn quý vị sẽ đến thực tế là mọi thứ đều liên quan với nhau và quý vị bỗng nhiên hiểu ra. Rối loạn như vậy, ở trong cái không đồng và cái không dị như đã nói ở trên, thế giới và hư không đồng dị phát sinh và tạo ra sự hỗn loạn không có trật tự. Sự hỗn loạn này cuối cùng dẫn đến sự mệt mỏi. Trong cái đồng dị bỗng dưng được lập này, cuối cùng sinh ra sự mỏi mệt. Cái mỏi mệt là tướng trạng đầu tiên trong lục thô, đó là trí tướng. Mệt mỏi kéo dài sinh ra phiền não. Tiếp theo cái mệt mỏi là tướng trạng thứ nhì của lục thô, đó là tương tục tướng. Nhiễm ô là tướng trạng thứ ba của lục thô, đó là chấp thủ tướng. Những tướng trạng này kết hợp với nhau trong một mớ hỗn độn u ám. Nó kết dính nhau và không có cách nào để tách rời chúng ra một cách rạch ròi. Đây là tướng trạng thứ tư của lục thô, đó là kế danh tự tướng. Sự hỗn loạn này tạo nên phiền não với sự tập nhiễm của trần lao. Trần lao là chính là phiền não, phiền não chính là trần lao. 84.000 trần lao chính là 84.000 phiền não. Từ những điều kiện khác nhau vừa bàn đến, phiền não sinh khởi. Cùng với phiền não là sự sinh khởi của núi sông đất liền. Kinh văn: Khởi vi thế giới, tỉnh thành hư không. Hư không vi đồng, thế giới vi dị. Bỉ vô đồng dị, chân hữu vi pháp. Việt dịch: Nổi lên thì thành thế giới, lắng động thì thành hư không. Hư không là đồng, thế giới là dị. Cái không đồng không khác kia, chân thật là pháp hữu vi. Giảng giải: Phần này giải thích tướng trạng thứ sáu của lục thô, đó là nghiệp hệ khổ tướng. Nổi lên thì thành thế giới, khởi là lưu xuất ra, là chuyển dịch, là động. Lắng động thì thành hư không, lắng động là tỉnh, không chuyển dịch. Hư không là đồng, thế giới là dị. Hư không giống như cái gì? Cơ bản hư không là giống với mọi thứ, nó không khác với cái gì cả, vì trong hư không chẳng có gì để phân biệt. Chỉ vì không có sự phân biệt mà được gọi là hư không. Nhưng với sự sinh khởi của thế giới thì có điểm khác nhau. Thế giới khác với hư không vì trong thế giới có hình sắc và tướng mạo. Sự sinh khởi của núi sông đất liền đã làm nên thế giới. Điều này sẽ được giảng giải chi tiết trong đoạn kinh tiếp theo. Cái không đồng không khác kia, chân thật là pháp hữu vi. Vốn trong hư không chẳng có gì cả để có thể nói đồng hay dị, chẳng có sự sinh khởi của 1. Nghiệp tướng, 2. Chuyển tướng và 3. Hiện tướng. Cùng với 1. Trí tướng, 2. Tương tục tướng, 3. Chấp thủ tướng, 4. Kế danh tự tướng, 5. Khởi nghiệp tướng và 6. Nghiệp hệ khổ tướng. Chúng ta dùng từ đồng, giống hay dị khác để diễn tả cho những tướng trạng vừa hiện hữu này. Kinh văn: Giác minh không muội, tương đãi thành diêu, cố hữu phong luân chấp trì thế giới. Việt dịch: Cái giác thì sáng suốt, hư không thì mê muội, hai cái đối đãi nhau thành có lay động, nên có phong luân nắm giữ thế giới. Giảng giải: Thế giới có bốn yếu tố: đất, nước, lửa, gió. Trước hết chúng ta đề cập đến phong luân. Khi muốn đem thêm cái sáng vào cho bản giác diệu minh thì vô minh liền sinh khởi và cái sáng bị trói buộc trong tính nhị nguyên, tức là cái tối. Hư không thì mê muội, hư không có khi rất tối tăm mờ mịt. Khi cái sáng của giác và cái tối tăm của hư không giao xen nhau, hai cái đối đãi nhau thành có lay động. Hư không và thể của giác minh có nghĩa là vô minh, do kết quả của việc đưa thêm cái sáng vào cho bản giác diệu minh, đối đãi nhau, cuối cùng tạo nên sự lay động. Ngay khi có sự lay động, liền có phong luân. Với sự lay động đó, yếu tố gió sinh khởi. Bên dưới thế giới là phong luân để nâng đỡ, duy trì thế giới. Ngày nay, chúng ta nói về không gian, nơi không có bầu khí quyển, nhưng vượt ra ngoài không gian lại còn có những nơi khác có gió. Chữ luân ở đây trong tiếng Hán có nghĩa là bánh xe, nhưng dịch nghĩa như thế không hợp, vì nghĩa rộng của từ này là trùm khắp, rộng khắp. Gió có năng lực nâng đỡ, duy trì thế giới. Điều này sẽ được giảng giải chi tiết trong đoạn kinh sau. Kinh văn: Nhân không sinh diêu, kiên minh lập ngại, bỉ kim bảo giả minh giác lập kiên, cố hữu kim luân bảo trì quốc độ. Phiệt dịch: Nhân hư không mà có sự lay động, phát minh ra tánh cứng, thành ra có ngăn ngại. Kim bảo ấy là do minh giác làm nên tánh cứng, thế nên có kim luân để bảo trì quốc độ. Giảng giải: Nhân hư không mà có sự lay động, phát minh ra tánh cứng. Nhân nơi hư không mê muội mờ tối, và cái sáng muốn chiếu soi lại tánh giác. Cái tối và cái sáng ấy xâm đoạt lẫn nhau, khiến sanh ra sự lay động và tạo thành gió. Thành ra có ngăn ngại, do cố giữ lấy cái vọng minh, tức muốn đem cái sáng vào trong tánh giác, muốn soi sáng cái mê muội mờ tối của thể hư không. Liền kết cái tối ấy thành sắc, nên thành ra tướng cứng chắc ngăn ngại của địa đại, yếu tố đất. Đây tức là lấy cái mê muội làm hư không, và trong thể hư không mê muội ấy kết cái u tối hỗn trược thành sắc. Kim bảo ấy là do minh giác làm nên tánh cứng. Tất cả các loại vàng bạc và các khoáng chất quý giá đều là tinh túy trong lòng đất, địa đại. Mà tánh chất của đất thì cứng chắc và ngăn ngại còn hơn cả kim loại. Nương nơi cái biết hư vọng của vô minh mà có ra tướng cứng chắc và ngăn ngại, như trong thế gian có người si tình mà khóa thành đá vậy. Thế nên có kim luân để bảo trì quốc độ. Do tâm vọng chấp kiên cố mà thành tướng cứng chắc và ngăn ngại. Lại kiên cố vọng chấp không dừng nghỉ, nên tích chứa thành kim luân để bảo trì quốc độ. Nên tất cả các quốc gia trên thế giới đều nương nơi kim cương luân mà được an trụ. Kinh văn: Kiên giác bảo thành, diêu minh phong xuất, phong kim tương ma, cố hữu hỏa quang, vi biến hóa tính. Việc dịch: Biết cái cứng thì thành có kim bảo, rõ biết cái lay động thì khiến cho phong đại phát ra. Phong đại và kim bảo cọ sát nhau, nên có ánh sáng của lửa, hỏa đại, làm tính biến hóa. Giảng giải: Biết cái cứng thì thành có kim bảo, kim loại thì cứng, và đất cũng có tính chất như vậy. Cái cứng này được tích chứa lâu ngày, nhân chấp cứng cái biết sai lầm hư vọng mà thành có kim bảo. Rõ biết cái lay động thì khiến cho phong đại phát ra. Kim bảo tạo nên trạng thái diêu động, và từ đó phong đại sanh khởi. Trong trường hợp này, phong luân và kim bảo giao xen nhau. Phong đại và kim bảo cọ sát nhau, nên có ánh sáng của lửa, hỏa đại, làm tính biến hóa.